Tháng 3. Tánh giác tinh khôi, thuần khiết, nguyên sơ là bản chất cốt tủy sâu thẳm nhất của tâm. 1 tháng 3. Thực tập chánh niệm một lộ thiện tâm cốt yếu của bạn, vì nó hóa giải, loại bỏ sự nhẫn tâm và ý muốn hãm hại trong bạn. Chỉ khi đã loại trừ ý nghĩ làm hại, bạn mới thực sự làm lợi cho người khác. Nhờ biết dần dần tháo gỡ sự nhẫn tâm và hại người khỏi bản thân, bạn cho phép thiện tâm, điều tốt và sự tử tế cơ bản vốn là bản chất thật của bạn tỏa sáng và trở thành môi trường ấm áp, trong đó chân tánh của bạn trổ hoa. Đó là lý do tại sao tôi gọi thiền định là việc thực tập hòa bình đích thực, một sự rèn luyện đúng đắn sự bất tương xâm và bất bạo động. Thiền định là sự giải trừ quân bị thực sự và vĩ đại nhất. 2 tháng 3. Bất cứ ý nghĩ hay cảm xúc nào nảy sinh trong thiền định, hãy để chúng nổi lên và lắng xuống như sóng ngoài đại dương. Dù thấy mình đang suy nghĩ, hãy để ý nghĩ đó nổi lên và lắng xuống một cách tự nhiên thoải mái. Đừng nắm giữ, nuôi dưỡng hay chiều chuộng nó. Đừng đeo bám và đừng củng cố nó. Đừng theo ý nghĩ, cũng đừng mời mọc chúng, mà hãy làm như đại dương đang nhìn những con sóng, hay như bầu trời đang ngắm nhìn xuống những dần mây lơ lửng trôi ngang. Không bao lâu, bạn sẽ thấy rằng ý nghĩ giống như những cơn gió đến rồi đi. Bí quyết là đừng nghĩ về ý nghĩ, mà để chúng diễn ra trong tâm trí, trong khi vẫn giữ tâm trí khỏi phải suy tư về chuyện đã rồi. 3 tháng 3. Bây giờ tôi đã 78 tuổi và đã chứng kiến quá nhiều sự việc trong đời. Quá nhiều thanh niên đã chết, quá nhiều người cùng tuổi tôi đã chết, quá nhiều người già đã chết, quá nhiều người trên cao đã tụt xuống thấp, quá nhiều người ở cương vị thấp đã vượt lên cao, quá nhiều xứ sở đã biến đổi, có quá nhiều nhiễu nhương và bi kịch, quá nhiều chiến tranh và bệnh dịch, quá nhiều cảnh tàn phá khủng khiếp trên khắp thế giới. Song tất cả những biến chuyển này không thực gì hơn một giấc chiêm bao. Khi bạn nghiền ngẫm, bạn nhận thấy không có gì trường cửu và bất biến, không có một cái gì, cả đến sợi lông măng trên cơ thể ta. Và đây không phải là một lý thuyết suông, mà là điều bạn có thể chợt nhận hiểu, thậm chí chứng kiến bằng chính mắt bạn. Dingo Khenshe Rinpoche. 4 tháng 3. Đức Phật đã ngồi với tư thế trang nghiêm, trầm lặng và khiêm tốn trên mặt đất, trên cao, và xung quanh Ngài là bầu trời. Như thể chỉ cho ta thấy rằng, trong khi thiền định bạn nên ngồi với một tâm thái rộng mở như bầu trời, song vẫn hiện diện, có nền tảng vững vàng trên mặt đất. Bầu trời là bản tánh tuyệt đối của ta, vốn không có rào cản nào và vô giới hạn. Còn mặt đất là thực tế, hoàn cảnh bình thường tương đối của ta. Tư thế cơ thể khi thiền định biểu thị rằng ta đang nối kết tính tuyệt đối và tương đối, bầu trời và mặt đất, cõi trời và cõi người, như đôi cánh của một con chim, hợp nhất bản tâm bất tử giống như bầu trời và mặt đất, tiêu biểu bản chất chóng tàn và khả hoại của ta. 5 tháng 3. Bất cứ ai nhìn đời mình một cách thành thật sẽ thấy rằng ta thường xuyên sống trong tình trạng chờ đợi và mơ hồ. Tâm trí không ngớt chuyển đổi qua lại giữa sự hỗn loạn và sáng tỏ. Nếu lúc nào ta cũng có thể bị rối loạn, thì điều đó ít ra sẽ dẫn đến một loại sáng tỏ nào đó. Cái thực sự quấy rối cuộc sống chính là thỉnh thoảng, bất chấp mọi hỗn loạn, chúng ta cũng có thể sáng suốt thật sự. Tình trạng mơ hồ thường trực này có thể làm cho mọi chuyện trở thành ảm đạm và hầu như vô vọng. Nhưng nếu nhìn kỹ nó hơn, bạn sẽ thấy rằng chính bản chất của nó tạo ra những lỗ hổng, những khoảng trống, mà trong đó các cơ hội để biến đổi liên tục nở rộ. Nghĩa là nếu chúng được nhận ra và nắm bắt.
6 tháng 3.
Bản chất của tâm là hậu trường cho toàn bộ sinh và tử, giống như bầu trời bao bọc lấy toàn thể vũ trụ trong vòng ôm của nó.
7 tháng 3.
Khi chết, ta để lại phía sau mọi thứ, kể cả cái thể xác mà ta đã nâng niu quá nhiều, đã trông cậy một cách mù quáng, đồng thời cố gắng cực lực để duy trì. Nhưng tâm ta cũng không đáng tin hơn thể xác. Chỉ cần xem xét tâm của bạn trong vài phút thì rõ. Bạn sẽ thấy rằng nó giống như một con bọ chét, thường xuyên nhảy cẩn quanh quất. Bạn sẽ thấy rằng ý nghĩ nảy sinh không có lý do nào, không có mạch lạc nào, luôn bị cuốn hút bởi sự hỗn loạn. Ta là nạn nhân của cái tính hay thay đổi của tâm trí ta. Nếu đây là trạng thái ý thức duy nhất mà ta quen thuộc, thì trông cậy vào tâm trong giây phút lâm chung là một trò may rủi ngớ ngẩn.
8 tháng 3.
Trong bài thuyết pháp đầu tiên, Đức Phật giải thích rằng căn nguyên của sự đau khổ là vô minh. Nhưng vô minh này chính xác ở đâu và thể hiện như thế nào? Chúng ta hãy xem một ví dụ quen thuộc. Hãy nghĩ về những người mà chúng ta biết, những người được ban cho trí thông minh phi thường. Có khó hiểu không khi mà thay vì giúp họ, như bạn có thể dự kiến, trí thông minh dường như chỉ làm họ đau khổ thêm. Như thể sự xuất chúng của họ chịu trách nhiệm trực tiếp cho nỗi đau của họ. Những gì xảy ra hoàn toàn rõ ràng. Trí thông minh của chúng ta bị vô minh bắt giữ làm con tin. Rồi sau đó, vô minh lợi dụng cái trí này một cách tùy tiện cho những mục đích riêng tư của nó. Đây là cách mà chúng ta có thể vừa cực kỳ thông minh, song vẫn đồng thời vừa hoàn toàn sai lầm.
9 tháng 3.
Thỉnh thoảng ta có những cái thấy thoáng qua về bản chất của tâm, được cảm hứng bởi một đoạn nhạc bất hủ, bởi niềm vui trầm lặng mà thỉnh thoảng ta cảm nhận trong thiên nhiên, hoặc bởi một sự cố nhỏ nhặt thường nhật. Chúng có thể nảy sinh đơn giản là trong khi ngắm tuyết rơi hay nhìn mặt trời mọc phía sau một ngọn núi, hoặc thấy một sao băng xẹt ngang bầu trời. Những khoảnh khắc mở mang tâm trí như thế, sự bình an và hạnh phúc xảy đến và ở lại với ta một cách lạ lùng. Tôi nghĩ rằng đôi khi ta cũng hiểu những phút giây thoáng thấy ấy, nhưng sau đó nền văn hóa hiện đại không cung cấp cho chúng ta một bối cảnh nào để lĩnh hội chúng. Tệ hơn nữa, thay vì khuyến khích ta tìm hiểu sâu hơn những cái thấy ấy và khám phá xem chúng xuất phát từ đâu, người ta lại bảo ta một cách vừa tinh vi vừa lộ liễu là hãy gạt bỏ chúng. Ta biết rằng không ai chịu nghe ta một cách nghiêm túc nếu ta cố chia sẻ kinh nghiệm ấy. Vì vậy ta tảng lờ những gì có thể thực sự là những kinh nghiệm mặc khải rõ rệt nhất trong đời ta nếu ta đã hiểu được chúng. Đây có thể là khía cạnh đen tối nhất và gây phiền nhiễu nhất của nền văn minh hiện đại, sự vô minh và áp chế của nó đối với sự thật ta là ai.
10 tháng 3.
Hãy biết rằng vạn pháp như ảo vọng lầu mây, như mông như hóa hiện, hữu hình nhưng không thực chất. Hãy biết rằng vạn pháp như vầng trăng giữa bầu trời sáng, phản chiếu mặt hồ trong mà trăng chưa hề đến. Hãy biết rằng vạn pháp như một tiếng vang thoát ra từ nhạc, giọng nói hay tiếng khóc, song âm điệu du dương không hề nghe. Hãy biết rằng vạn pháp như nhà huyễn thuật tạo ảo ảnh của ngựa, bò, xe và những thứ khác, chỉ có ảnh mà không có vật. Đức Phật.
11 tháng 3.
Từ bi là sự bảo vệ tốt nhất. Các bậc thầy vĩ đại thời quá khứ đều biết rằng từ bi là nguồn gốc chữa lành mọi bệnh tật. Giả sử bạn bị một chứng bệnh như ung thư hay AIDS, với cái tâm đầy từ bi, bạn quan tâm đến những bệnh nhân đồng cảnh ngộ, thì chắc chắn bạn sẽ gột rửa được cái nghiệp quả tiêu cực đang làm phát sinh và duy trì đau khổ của bạn hiện giờ và trong tương lai. Ở Tây Tạng từng có nhiều trường hợp lạ thường xảy ra, nơi những người mà khi biết mình sắp chết vì một căn bệnh đến thời kỳ cuối, họ cho hết mọi tài sản và đi đến nghĩa trang chờ chết. Ở đó họ thực tập việc gánh vác nỗi đau khổ của người khác. Và kinh ngạc thay, thay vì phải chết, họ trở về nhà hoàn toàn khỏe mạnh.
12 tháng 3.
Mặc dù kết quả của các hành động của ta có thể chưa chín mùi, nhưng rồi chắc chắn chúng sẽ chín mùi khi hội đủ điều kiện. Thường thì ta quên những gì mình làm, và thật lâu về sau các kết quả mới đuổi kịp ta. Mãi đến lúc đó ta mới biết mối liên hệ của chúng với các nguyên nhân tạo ra chúng. Zigme Lingpa nói, hãy tưởng tượng một con đại bàng đang bay lượn trên bầu trời cao. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ là nó có mặt ở đó. Rồi đột nhiên, nó phát hiện con mồi bổ nhào xuống sát mặt đất. Chỉ lúc ấy, cái bóng đầy đe dọa của nó mới xuất hiện.
13 tháng 3.
Việc huấn luyện sơ bộ về tu tập thiền định và sự thanh lọc sẽ làm chín chắn và mở rộng tâm và trí của môn đồ đối với việc trực ngộ chân lý. Sau đó, trong giây phút thể nhập có tác động nhất, bậc thầy có thể hướng sự nhận thức rõ bản chất của mình, điều mà chúng ta gọi là trí tuệ của người thầy, vào cái tâm thực sự đón nhận cởi mở của môn đồ. Vị tôn sư không làm gì khác hơn là khai tâm cho môn đồ hiểu Đức Phật thực sự là gì, là môn đồ tỉnh ngộ về sự hiện hữu của giác ngộ bên trong. Bằng kinh nghiệm đó, Đức Phật, bản chất của tâm và trí tuệ của tôn sư được hòa quyện và biểu lộ như là một. Môn đồ sau đó nhận ra với lòng biết ơn sâu sắc, không một án mây đen ngờ vực nào, rằng không có, chưa bao giờ có, và có lẽ không bao giờ có sự tách biệt nào giữa thầy và trò, giữa trí tuệ của thầy và bản tâm của trò.
14 tháng 3.
Bản chất vạn vật trên đời là ảo ảnh và phù du. Những kẻ có đầu óc nhị nguyên xem đau khổ là hạnh phúc, giống như kẻ liếm mật ong trên lưỡi dao lam. Thương thay cho ai cứ bám chặt hiện thực trước mắt, hãy xoay sự chú ý của bạn vào bên trong, hỡi người bạn tâm giao của tôi. Nelson Ken Rinpoche.
15 tháng 3.
Vào cái đêm quan trọng đó, khi Đức Phật đạt được giác ngộ, người ta kể rằng Ngài vượt qua nhiều trạng thái tỉnh thức khác nhau. Trước hết, với tâm định tĩnh thanh khiết không dẫn đục, không nhiễm, trở nên thanh thoát, thực tế, ổn định và bất di dịch, Ngài xoay sự chú ý về việc nhớ lại những kiếp trước. Đây là những gì Ngài kể cho ta nghe về kinh nghiệm đó. Ta nhớ lại nhiều đời trước, một đời, hai, ba, bốn, năm, 50, 100, 100.000 đời, trong những thời kỳ khác nhau trên trần thế. Ta biết mọi điều về những lần ra đời ấy, chỗ ở, tên họ, gia đình, và ta đã làm gì. Ta đã trải qua những may mắn, bất hạnh của từng kiếp sống, cái chết trong từng kiếp và sự tái sinh trở lại nhiều lần. Như thế, ta nhớ lại vô số lần sinh tử trước đây cùng các nét đặc biệt và hoàn cảnh chính xác của chúng. Sự hiểu biết này ta chứng được vào canh một.
16 tháng 3.
Nhiều kiếp vô minh đã khiến cho ta đồng nhất toàn bộ con người mình với cái tôi. Chiến thắng dễ dàng nhất của nó là dụ dỗ ta tin rằng quyền lợi tốt nhất của nó cũng là quyền lợi tốt nhất của ta, và thậm chí đồng nhất sự sống còn của ta với chính nó. Đây là một trớ trêu cay nghiệt khi hiểu rằng cái tôi và việc chấp thủ của nó là căn nguyên của mọi đau khổ của ta. Tuy nhiên, cái tôi có sức thuyết phục rất mãnh liệt, và chúng ta đã là kẻ bị nó lừa bịp quá lâu, đến nỗi cái ý nghĩ rằng ta có thể trở thành vô ngã khiến ta sợ hãi. Cái tôi thì thầm với ta rằng vô ngã là mất toàn bộ tính chất lãng mạn phong phú của con người để trở thành một người máy vô vị hay một cây cỏ vô tri.
17 tháng 3.
Những người bình thường như chúng ta không sao nhận ra được phẩm chất phi thường của những đại nhân khéo che giấu bản tánh bất chấp những nỗ lực cao nhất của chúng ta trong việc tìm hiểu họ. Mặt khác, ngay cả những kẻ bất tài, chuyên lừa bịp cũng tinh thông trong việc lừa gạt người khác bằng cách cư xử như những vị thánh. Patrun Rinpoche.
18 tháng 3.
Do vì tiếp tục quán chiếu về lòng từ bi, nên khi thấy ai đó đau khổ, phản ứng đầu tiên của bạn không phải chỉ là thương hại, mà là tình thương người sâu sắc. Bạn cảm thông người đó với sự kính trọng và thậm chí biết ơn, vì giờ đây bạn biết rằng bất cứ ai làm bạn mở rộng lòng từ bi vì nỗi đau của họ thì thật ra đang cho bạn một trong những món quà quý giá nhất, vì bạn đang được giúp để phát triển cái đức tính mà bạn cần nhất trong quá trình tiến tới sự ngộ đạo. Đó là lý do tại sao ở Tây Tạng chúng tôi nói rằng người hành khất đang xin tiền hay một bà lão bệnh tật làm bạn thương tâm có thể là hóa thân của Phật hiện ra trên lối đi của bạn để giúp bạn ngày càng tăng trưởng lòng từ bi, và nhờ thế mà hướng tới cõi Phật.
19 tháng 3.
Tôi luôn bảo các môn đồ tôi đừng xuất thiền quá nhanh, hãy dành vài phút để cho niềm an lạc ngấm vào cuộc sống bạn. Như thầy tôi Dutrom Rinpoche nói, đừng hấp tấp hay sốt ruột, mà hãy kiên nhẫn hội nhập chánh niệm của con vào sinh hoạt hàng ngày. Hãy giống như một người bị nứt sọ do chấn thương, luôn cẩn thận canh chừng để người khác khỏi đụng vào mình.
20 tháng 3.
Trong giây phút sắp lìa đời, tâm trạng của chúng ta hết sức quan trọng. Nếu ta chết trong tâm trạng tích cực, ta có thể cải thiện kiếp sau của ta, bất chấp nghiệp quả tiêu cực hiện thời. Nhưng nếu ta rối loạn và bức sức, thì có thể có một kết quả bất lợi, dù có thể đã sống cuộc sống tốt đẹp. Điều này có nghĩa là ý nghĩ và cảm xúc cuối cùng mà ta có trước khi lìa đời có một hiệu lực vô cùng quyết liệt đối với kiếp sống tương lai. Đây là lý do tại sao các tôn sư nhấn mạnh rằng tính chất của bầu không khí xung quanh lúc ta chết rất hệ trọng. Với bạn bè và người thân, ta nên làm tất cả điều có thể để gây những cảm xúc tích cực và thiêng liêng như tình yêu, lòng từ bi và sự sùng kính, giúp họ buông xả chấp thủ, dục vọng, ràng buộc.
21 tháng 3.
Điều quan trọng nhất là đừng để bị vướng mắc những gì tôi chứng kiến nhan nhản ở phương Tây. Tâm lý mua sắm, chạy quanh từ thầy này tới thầy khác, hết giáo lý này tới giáo lý khác mà không có sự liên tục hoặc sùng mộ thực sự lâu bền đối với một pháp tu nào. Hầu như tất cả các tôn sư tinh thần vĩ đại thuộc mọi tín ngưỡng đều đồng ý rằng điều cốt yếu là hãy nắm vững một lối tu tập, một con đường đi tới chân lý bằng cách theo một truyền thống với cả tâm và trí bạn, đi đến tận cùng cuộc hành trình tâm linh, trong khi dĩ nhiên vẫn cởi mở và tôn trọng tri kiến của các truyền thống khác. Ở Tây Tạng chúng tôi thường nói, khi tỏ hiểu một chuyện, bạn có thể thành tựu tất cả. Ý tưởng gàn dở hiện nay cho rằng chúng ta luôn có thể không cần quyết định vội, và vì vậy không cần gắn bó với bất cứ điều gì, là một trong những lầm lạc lớn nhất và nguy hiểm nhất, và là một trong những cách hiệu quả nhất của cái tôi để phá hoại công cuộc tìm kiếm tâm linh của chúng ta.
22 tháng 3.
Thực tập chánh niệm xoa dịu tính tiêu cực, hung hăng và các cảm xúc xáo trộn của ta, vốn có lẽ đã và đang tích lũy sức mạnh trong nhiều kiếp sống. Thay vì đè nén cảm xúc hoặc để mặc chúng tự tung tự tác, ở đây điều quan trọng là phải quan sát chúng. Những ý nghĩ của bạn hay bất cứ điều gì nảy sinh với sự chấp nhận và tính rộng rãi càng cởi mở và thật tình càng tốt. Các tôn sư Tây Tạng nói rằng tính rộng rãi này có hương vị của không gian bao la, ấm cúng và dễ chịu đến nỗi bạn cảm thấy được nó bao bọc và che chở, như thể bởi một cái mền làm bằng ánh sáng mặt trời.
23 tháng 3.
Tôn sư như một con thuyền lớn chở chúng ta vượt qua đại dương khổ sầu của sinh tử. Thầy là thuyền trưởng hướng dẫn chúng sinh tới bến bờ khô ráo của giải thoát. Thầy là cơn mưa dập tắt lửa đam mê, là đôi vầng nhật nguyệt sáng tỏ xóa tan bóng tối vô minh, là vùng đất vững chắc có thể chịu đựng cái tốt lẫn cái xấu, là cây gậy ước ban phát hạnh phúc trần thế cũng như hạnh phúc tối thượng, là một kho tàng giáo lý và sâu sắc. Lạp Duyên Ngọc Như Ý ban tặng tất cả phẩm chất của giác ngộ, là cha, là mẹ, rải đều tình yêu của họ cho giới hữu tình, là dòng sông trắc ẩn vĩ đại, là ngọn núi vượt cao hơn những lo toan trần tục, không lay chuyển bởi gió cảm xúc. Tôn sư là vườn mây lớn, đem mưa rưới mát những dằn vặt của đam mê. Tóm lại, tôn sư ngang hàng với tất cả chư Phật. Chỉ liên lạc với tôn sư hoặc thông qua việc nhìn thấy tôn sư, nghe giọng nói của ông, nhớ đến tôn sư hoặc được bàn tay tôn sư chạm vào cũng đưa ta tới giải thoát. Đặt đầy đủ niềm tin vào tôn sư là con đường vững chắc tiến tới ngộ. Sự ấm áp của trí tuệ và từ bi của lòng tôn sư sẽ làm tan chảy những ô nhiễm trong con người chúng ta và giải phóng được chất vàng Phật tánh bên trong. Dingo Kenshe Rinpoche.
24 tháng 3.
Đối với hầu hết chúng ta, nghiệp lực và cảm xúc tiêu cực che mờ khả năng nhìn thấy bản tánh chân thực của ta cũng như bản chất của thực tại. Hậu quả là ta bám víu vào hạnh phúc và đau khổ, xem chúng là thật, rồi bằng những hành động vụng về và mê muội, ta tiếp tục gieo mầm tái sinh. Các hành động đó kềm giữ ta trong vòng tròn sinh tử luân hồi bất tận. Vì vậy mọi điều rủi ro là trong cái cách mà ta bây giờ sống thế nào vào chính lúc này, cách mà bây giờ ta sống có thể trả giá bằng toàn bộ tương lai. Đây là lý do thật sự và cấp thiết khiến giờ đây ta phải chuẩn bị để an bài cái chết một cách sáng suốt, để biến đổi tương lai nghiệp quả của ta và để tránh bi kịch rơi vào ảo tưởng hết lần này đến lần khác rồi lặp lại trong dòng sinh tử đau khổ. Kiếp sống này chỉ là thời điểm và địa điểm duy nhất để ta có thể chuẩn bị, và chúng ta chỉ có thể thực sự chuẩn bị nhờ tu tập tâm linh. Đây là thông điệp không thể trốn thoát được thuộc phân giới bạc đồ tự nhiên của kiếp sống này.
25 tháng 3.
Đức Gotama, Đức Phật, cảm thấy giác ngộ như thế là một ngục tù từng giam giữ Ngài hàng ngàn kiếp đã bị phá toan. Vô minh là viên cai ngục. Vì vô minh, tâm Ngài bị che mờ, giống như trăng sao bị mây giông che khuất, bị che phủ bởi vô số ý nghĩ lừa dối. Tâm thức đã lầm lạc mà phân chia thực tại thành chủ thể và khách thể, tự và tha, tồn tại và không tồn tại, sinh và tử. Rồi từ những phân biệt này nổi lên những vọng kiến, ngục tù cảm tính tham lam nắm giữ và trở thành. Nỗi đau khổ về sinh lão bệnh và tử chỉ làm cho các bức tường trại giam dày thêm. Điều duy nhất phải làm là tóm lấy viên cai ngục và nhìn gương mặt thật của gã. Viên cai ngục là vô minh. Một khi viên cai ngục ra đi, nhà tù sẽ biến mất và không bao giờ được xây dựng lại. Thích nhất hạnh, sự giác ngộ của Đức Phật.
26 tháng 3.
Quả thật gay go để an trụ thảnh thơi trong bản chất của tâm, dù chỉ trong phút chốc, huống hồ giải thoát khỏi một ý nghĩ hay cảm xúc đơn lẻ khi nó nổi lên. Chúng ta thường cho rằng chỉ vì về mặt trí thức chúng ta hiểu điều gì đó, hoặc nghĩ là chúng ta hiểu, chúng ta đã thực sự nhận rõ nó. Đây là một ảo tưởng lớn. Nó đòi hỏi sự chín chắn mà chỉ sau nhiều năm lắng nghe, quán chiếu, thiền định và tu luyện kiên trì mới có thể chín mùi.
27 tháng 3.
Không có sự tu luyện nào nhanh, làm cảm động hay mạnh mẽ để cầu khẩn sự giúp đỡ của những bậc ngộ đạo, để làm trỗi dậy lòng sùng kính và nhận rõ bản chất của tâm hơn việc tu luyện yoga guru, đạo sư du già. Dingo Kenshe Rinpoche viết, cụm từ yoga guru nghĩa là hợp nhất với vị tôn sư, và trong sự tu luyện này chúng ta học được phương pháp hòa nhập tâm trí riêng của ta với tâm giác ngộ của tôn sư. Vị tôn sư guru thể hiện sự kết tinh những ân sủng của tất cả chư Phật, tôn sư và những bậc ngộ đạo. Vì vậy, cầu khẩn tôn sư là cầu khẩn tất cả các bậc ấy và để hòa nhập trí và tâm của bạn vào tâm giác ngộ của tôn sư là hòa nhập tâm bạn với chân lý và hiện thân của giác ngộ.
28 tháng 3.
Khi Đức Phật sắp từ trần Ngài tiên tri rằng Padmasambhava, liên hoa sanh, sẽ ra đời không lâu sau khi Ngài tịch để truyền bá mật điển Tantras. Chính Padmasambhava là người sáng lập Phật giáo ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. Đối với người Tây Tạng chúng tôi, Padmasambhava, Guru Rinpoche, là hiện thân của nguyên lý đạo đức vượt không gian và thời gian, người là tôn sư chung. Tôi luôn quay về Padmasambhava vào những lúc khó khăn khủng hoảng, và phúc lành cùng huyền năng của người chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Khi tôi nghĩ đến người, tất cả những tôn sư của tôi đều hiện thân trong người. Đối với tôi, người hoàn toàn còn sống, bất chấp thời gian và khắp vũ trụ, vào mọi lúc đều rạng rỡ vẻ đẹp, sức mạnh và sự hiện hữu của người.
29 tháng 3.
Suy gẫm nhiều về lý vô thường một cách thành tâm giúp ta dần dần thoát khỏi cái ý tưởng chấp thủ, cái quan điểm thiếu sót và tai hại về vô thường, niềm si mê an toàn giả tạo mà trên đó ta xây dựng mọi thứ. Dần dần ta chợt nhận ra rằng mọi nỗi đau buồn mà ta trải qua do gì muốn nắm giữ cái không thể nắm giữ. Thoạt đầu có lẽ ta cũng khổ sở khi chấp nhận điều này vì dường như nó quá xa lạ. Nhưng một khi đã nghiền ngẫm thì tâm trí ta từ từ chuyển hóa từng bước một. Việc buông xả trở thành tự nhiên hơn và càng lúc càng dễ dàng hơn. Do vì si mê nên có lẽ phải mất một thời gian dài mới thấm nhuần được. Ta càng quán chiếu thì quan điểm này càng được phát triển, rồi sau đó một sự chuyển đổi hoàn toàn sẽ xảy ra trong cách chúng ta xem xét vạn vật.
30 tháng 3.
Ta không thể hy vọng chết thanh thản nếu cuộc sống ta đầy bạo hành hay tâm ta thường xuyên bị kích động bởi những cảm xúc giận dữ, quyến luyến hay sợ hãi. Vì vậy, nếu mong được chết tốt, ta phải học cách sống tốt. Muốn chết an lành, ta phải gieo sự an lành vào tâm trí và vào cách sinh hoạt. Đạt Lai Lạt Ma.
31 tháng 3.
Điểm cốt yếu nhất trong việc ngồi thiền là giữ lưng thẳng, giống một mũi tên hay một cọc tiền vàng. Nội khí prana sẽ tuôn chảy dễ dàng qua các huyệt đạo cơ thể và tâm bạn sẽ tìm được trạng thái an nghỉ thật sự của nó. đừng ép buộc bất cứ điều gì. Phần dưới của cột sống là một đường cong tự nhiên, nên thư giãn nó theo chiều thẳng đứng. Đầu bạn nên giữ cân bằng một cách thoải mái trên cần cổ. Chính đôi vai và phần trên của thân mình mang sức mạnh và vẻ đẹp của thế ngồi, nên cần được giữ cân bằng mà không có bất kỳ sự căng thẳng nào. Hãy ngồi với đôi chân khoanh lại, không cần phải theo thế hoa sen như trong pháp yoga cao cấp. Hai chân xếp bằng, diễn tả sự hợp nhất của sinh và tử, xấu và tốt, phương tiện và trí tuệ, âm và dương, luân hồi và niết bàn, và trạng thái bất nhị. Hãy đặt hai bàn tay thoải mái trên đầu gối. Điều này được gọi là tâm trong tư thế thoải mái và dễ chịu. Nếu bạn thích, hãy ngồi trên ghế để thõng đôi chân và hãy chắc là luôn giữ lưng cho thẳng.